Chương 2: Quan tài giấu xác. Tổ chuyên án phân tích lại từ đầu các chi tiết của vụ án. Thi thể của Lưu Hải Ba, Sái Minh Lượng, Sái Tiểu Khê bất ngờ bị mất tích. Kết quả kiểm tra pháp y trước đây cho thấy, trước khi chết, ba đứa trẻ đều không có dấu hiệu phản kháng. Và điểm khả nghi duy nhất là việc trên trán chúng đều có một vết kim châm, nhưng không phải là vết thương chí mạng. Ba đứa trẻ tử vong một cách huyền bí, ba thi thể mất tích một cách kỳ lạ. Tổ chuyên án cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vụ án đã điều tra đến tận bây giờ mà không thể tìm ra được một kẻ tình nghi. Cần mưa lớn xóa hết những dấu chân còn lại trên mộ và những dấu vết của công cụ đào mộ mà hung thủ đã sử dụng. Những chứng cứ liên quan đến vụ án không được nhiều. Bào Triển đặt tất cả số vật chứng hiếm hoi này lên trên bàn. Trong đó nhiều nhất là những tập ghi chép điều tra từ những người dân xung quanh. Ngoài ra là mẫu đất dấu tay in trên cửa, một con quạ, một bàn tay khô và một lá bùa đạo sĩ màu vàng. Đó chính là lá bùa dán trong căn phòng nơi Lưu Hải Ba đã chết. Giáo sư Lương, liệu có phải chúng ta đã lạc vào một hướng đi sai rồi hay không? Đây là một vụ án hay là ba vụ án? Bào Triển, hoặc cũng có thể đây là hai vụ án. Hòa Long, mấy hôm nay chúng ta đều gộp lại hai vụ việc để phá án. Tôi cũng thấy chúng ta quá chủ quan rồi. Tô Mì, thế thì chi bằng tập trung điều tra một vụ xem sao đã. Bào Triển, thời gian không đợi người. Nếu những việc để lỡ mất rồi thì sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Nếu chúng ta sớm mang cái xác đi khám nghiệm thì có lẽ nó đã không bị đánh cắp đi. Tất cả những đầu mối liên quan đến vụ án, chúng ta đều phải điều tra xác thực lại thêm một lần và cố gắng bổ sung thêm các phần chứng khác. Hòa Long, trộm xác nuôi ma cũng phải được coi là một trong những phương hướng điều tra tiếp theo của chúng ta. Giáo sư Lương nhìn những vật chứng ở trên bàn, bỗng đặc biệt chú ý đến lá bùa. Giáo sư nói, ngay lập tức phải tìm đạo sĩ để vẽ cái lá bùa này. Trong quá trình điều tra vụ án, phía cảnh sát gặp được hai đạo sĩ. Thứ nhất là đạo sĩ Chân Trần ở hội làng dưới núi. Thứ hai là người đã dán lá bùa vào căn phòng của Lưu Hải Ba. Khi mẹ của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê đang mang bầu, cũng đã gặp đạo sĩ xem bói cho họ. Chỉ có điều thời gian đã quá lâu, không biết là hai người mẹ đã không còn nhớ nổi tướng mạo người đạo sĩ đó nữa. Cậu bé Lưu Hải Ba 13 tuổi, khi chết trên người mặc một cái áo màu đỏ, dưới chân buộc một quả cân, chết treo trên xà nhà. Do cái chết kỳ lạ của con trai, bố cậu bé mới mời đạo sĩ đến nhà để trừ tà. Bố cậu khai với cảnh sát rằng mình gặp đạo sĩ nọ ở hội làng và đã mời ông ta đến nhà, nên không rõ ông ta hiện sống ở đâu. Theo những gì miêu tả thì vị đạo sĩ đó bị què một chân, tầm 41 tuổi, mặc bộ đồ đạo sĩ màu xanh, đội một cái mũ tử dương, đeo trên vai một tay nải bằng vải. Sau khi làm xong pháp sự đã về và vẽ một lá bùa dán trong căn phòng nơi cậu bé đã chết. Giáo sư Lương cảm thấy lá bùa nó có phần cổ quái. Cái thứ văn tự ở trên đó hết sức là dị thường. Sau khi thỉnh giáo những người trong giới đạo giáo thì được biết đây là một lá bùa chiêu hồn. Các lá bùa của đạo sĩ có rất nhiều loại thường dùng vào những mục đích như chiêu thần, cầu phúc, trừ ma, chấn tà, trị bệnh, giải chú, siêu độ, vân vân. Trong đó vẽ bùa chiêu hồn là một tà thuật của phái Mâu Sơn. Bao Triển và Họa Long đến hội làng để tìm đạo sĩ Què. Dòng người đông như mắc cưỡi, tiếng nói cười vang khắp một vùng. Hai người căn cứ vào những đặc điểm mà cha Lưu Hải Ba đã miêu tả, rồi đi hỏi thăm để tìm vị đạo sĩ. Một nghệ nhân cho biết, người đạo sĩ mà các anh hỏi trước đây đã từng hành nghề xem bói ở trong hội, nhưng dạo gần đây đã không đến đây nữa. Trong lễ hội có hai người đạo sĩ, bây giờ chỉ còn lại vị đi chân đất thì đang ngồi ở đằng góc kia kìa. Nhìn theo hướng tay của nghệ nhân, Họa Long và Bao Triển thấy đạo sĩ đang ngồi kiết già, mắt nhắm như đang dưỡng khí. Họa Long và Bao Triển tiến lại hỏi, đạo sĩ chân trần chỉ lắc đầu nói, mình chưa từng gặp đạo sĩ nào què chân cả. Bao Triển và Họa Long lại quay sang nhìn nhau. Đạo sĩ chân trần ngồi ở hội cả ngày, nhất định từng gặp vị đạo sĩ kia, nhưng lại không chịu nói ra, rõ ràng là đang cố ý giấu giếm điều gì đó. Bao Triển bỗng hỏi, này đạo trưởng, lần trước gặp ngài, ngài cũng ngồi như thế này, liệu có phải chân ngài đang có tật hay không? Đạo sĩ chân trần bình tĩnh trả lời, chân tôi không có bị què, không phải người mà các cậu đi tìm đâu. Họa Long nói, chân què cũng có thể chỉ là giả vờ. Ông và người đạo sĩ chúng tôi muốn tìm, cả độ tuổi và dáng dấp thì đều rất là giống nhau. Như thế này vậy, ông đi với chúng tôi một chuyến để xác thực ông không phải là người đó. Đạo sĩ hỏi, đi đâu? Họa Long trả lời, đến cục công an. Có thể ông sẽ phải ở lại đó thêm một đêm. Sau khi đã nhận diện xong, chúng tôi sẽ đưa ông trở về. Đạo sĩ trả lời, vậy thì tôi không đi. Họa Long trầm giọng quả quyết, thế thì chúng tôi chỉ còn có nước đắc tội với ông mà thôi. Cảnh sát phá án tốt nhất là ông nên phải phối hợp một chút. Bào Triển nói, trừ khi ông nói cho chúng tôi biết ông đạo sĩ kia đang ở đâu. Đạo sĩ chân trần thở dài một tiếng rồi nói, thôi được rồi, để tôi đưa các cậu đi tìm ông ta. Đạo sĩ què họ Lý, tên là Ngạn Hồng, thực chất không phải là người trong đạo giáo, thường ngày chỉ đi khắp nơi để lừa gạt. Trước đây còn từng giả làm hòa thượng, sau này lại chuyển sang làm đạo sĩ vì tóc đã dài mà lại lười đi cạo. Người này cũng biết một chút ít về tà thuật ngoại đạo, cả đời chỉ ham mê cờ bạc. Một lần gặp phải lão làng trong giới bài bạc bị chúng đánh đến què cả chân, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Tiền lừa được từ việc bói toán đều đổ hết vào trong sòng bạc. Đạo sĩ chân trần cảm thấy vô cùng xấu hổ, giới thiệu qua về người cùng nghề với mình, rồi đưa Bao Triển và Họa Long đến một quán trà. Dưới lầu đặt mấy bàn mạt dược, trên lầu không gian nhỏ hẹp nhưng vô cùng ồn ào huyên náo. Hàng 40-50 người tụ lại mấy bàn chơi bạc. Đạo sĩ chân trần chỉ vào một người. Người đó không mặc áo đạo sĩ, khuôn mặt xấu xí, bọng mắt thì thâm quầng, chân què, đang đứng đánh bạc. Bao Triển nháy mắt với Họa Long, ý bảo không nên đánh rắn động cỏ. Họa Long vốn định lập tức tóm cái tên đạo sĩ lừa bịp này mang về, nhưng những kẻ bài bạc trên lầu thì lại rất đông, trong số đó có thể là có cả đồng đảng của hắn. Nếu bây giờ để lộ thân phận cảnh sát, chúng sẽ nghĩ rằng cảnh sát đến bắt cả sòng, chắc chắn sẽ để lọt mất tên đạo sĩ. Để cho chắc chắn, Bao Triển lấy điện thoại bí mật thông báo cho trợ lý Đường, dẫn theo một đội cảnh sát đến để trợ giúp. Đạo sĩ què chơi trò ba cây. Đây là trò đánh bạc phổ biến nhất ở Trung Quốc. Cách chơi thì cũng đơn giản, tiền đặt cọc cũng không nhiều, chỉ có 10 tệ. Mỗi người bóc 3 quân bài rồi so sánh điểm tổng. Mọi người đứng xem thường kiểu đánh bạc này, thua thắng một ván cũng không ít. Đạo sĩ què vừa gặm gà quay vừa uống rượu, trước mặt đã thắng một đống tiền lớn. Để tránh bị kẻ khác tình nghi, Họa Long cũng chạy vào chơi, ngồi ngay đối diện với đạo sĩ què. Bao Triển và đạo sĩ Trần Trần thì đứng ở phía sau để xem. Chỉ sau một ván, tiền của Họa Long đã thua hết. Đạo sĩ què hôm nay vẫn rất là đỏ, số tiền của cả bàn đều bị hắn ta lấy hết. Họa Long để ý phát hiện ra, đạo sĩ què không ngừng ném những mẩu thịt gà xuống dưới đất. Đó là một hành động rất kỳ lạ. Đạo sĩ què nhìn thấy đạo sĩ Chân Trần thì mặt biến sắc, tuyên bố với những con bạc xung quanh: "Thôi, tôi chơi ván cuối rồi, tôi không chơi nữa đâu nhé." Đạo sĩ Chân Trần cười nói: "Sớm biết đường dần như vậy là tốt." Bao Triển đưa ví của mình cho Họa Long. Họa Long không lật bài, cũng không biết bài của mình có bao nhiêu điểm. Sau khi theo 3 vòng, trên bàn có 8 người thì chỉ có 2 người bỏ cuộc. Xem ra những quân bài họ bóc được đều không phải nhỏ. Lại thêm mấy vòng nữa, mấy người khác đều đã bỏ bài hết, không theo tiếp. Chỉ còn Bao Triển và đạo sĩ què. Đạo sĩ què uống một ngụm nước, trông có vẻ dưng dưng tự đắc, nắm phần thắng trong lòng bàn tay. Bài của hắn là bộ 3A. Họa Long nhấc lên một quân bài là 2 cơ, rồi lại tiếp tục cẩn thận lấy thêm quân bài thứ 2 là 6 bích. Số điểm quá thấp, cơ hội thắng gần như là không có. Họa Long cũng chẳng thèm xem cây thứ 3, chửi một câu: "Mẹ kiếp đen đuổi!" rồi định từ bỏ. Đạo sĩ Chân Trần bí mật nhìn Họa Long xua xua tay. Họa Long hỏi Bao Triển và đạo sĩ Chân Trần: "Như thế này cũng theo sao?" Đạo sĩ Chân Trần khẽ gật đầu. Lúc đó một người bỗng gào to: "Mau nhìn ra cửa sổ kia kìa!" Tất cả mọi người đều ngẩn ra như cá gỗ. Mặc dù là đang giữa trưa, nhưng những con dơi bay rộp trời, gà trống thì gáy liên hồi. Phía xa đường chân trời, ánh dương đã biến mất. Những đốm sáng trên lá cây đều biến thành hình trăng khuyết. Mọi cái bóng đều thay đổi hình dạng, bóng người lại dí chân thành một cụm, nhìn chẳng khác gì người không có bóng. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời chỉ đặt một màu đen dày đặc. Bao Triển liền hô lên: "Nhật thực!" Rồi bỗng nhớ đến lời tiên đoán của đạo sĩ: "Nửa đêm ma gõ cửa, giữa ngày quỷ nhập xác." Sau khi nhật thực, ván bài lại tiếp tục. Đạo sĩ què lật ván bài của mình ra, 3A. Bất cứ ai mà chơi cái trò này đều biết đây là nước bài cao nhất. Nhưng cách chơi của họ có phần đặc biệt hơn. Nếu rút phải các cây phăng thì có thể đặt nó thành bất cứ cây bài nào mình muốn. Họa Long mở bài ra, 3 quân bài không biết từ khi nào đã biến thành phăng đen, phăng đỏ và một cây A. Theo quy tắc đây là một bộ báo hoa lớn hơn 3 cây A. Và đạo sĩ què thua không còn một cách. Ở rất nhiều nơi cây phăng còn được gọi là quỷ. Đạo sĩ què sau này khai với cảnh sát, hắn ném thịt gà xuống đất là để cho quỷ ăn. Những con quỷ có thể giúp hắn biến bài. Nhưng vị đạo sĩ Chân Trần pháp lực cao tay hơn đến mức có thể biến những cây bài thành quỷ. Trợ lý Đường dẫn theo một đội cảnh sát xông lên trên lầu. Cả đám con bạc chạy tán loạn như ong vỡ tổ, định tìm đường tẩu thoát. Trong phòng vô cùng loạn lạc, có kẻ định nhảy ra ngoài cửa sổ để chạy trốn, có kẻ thì vội vàng vơ hết cả đống tiền của mình nhét vào trong túi, còn có kẻ thông minh đến độ mồi hết tiền đánh bạc của mình trong túi ra. Họa Long và Bao Triển xông lên bắt gọn tên đạo sĩ què. Trong quá trình thẩm vấn, đạo sĩ què vô cùng ngoan cố, chỉ thừa nhận tội đánh bạc chứ không làm bất cứ điều gì phạm pháp khác. Cảnh sát lục soát thấy trong nhà hắn có một quan tài chỉ nhỏ bằng cái hộp giày. Tại sân sau phát hiện ra một kho bí mật nằm ở dưới lòng đất. Trong kho có một xác trẻ em bị cháy đen. Và qua giám định DNA, đó chính là xác cậu bé mặc áo đỏ Lưu Hải Ba. Sự việc đã bị bại lộ. Đạo sĩ què đành khai nhận việc trộm xác nuôi ma, nhưng cứ già mồm nhất định không thừa nhận hành vi giết người. Họa Long không nén nổi cơn tức giận, cho hắn một cái tát rồi nói: "Mày chẳng phải biết xem bói hay sao? Có đoán được là ngày hôm nay mày sẽ bị ăn đòn hay không?" Đạo sĩ què cũng không phải tay vừa, nói với Họa Long: thì mày cứ thử đánh tiếp xem. Nói cho mày biết, tao có tiểu quỷ hộ thân đấy. Hỏa Long lại cho hắn thêm một cái bạt tai rồi quát: tiểu quỷ của mày đang ở đâu? Gọi nó ra xem. Đạo sĩ què khinh khỉnh đáp: thì đang ở ngay bên cạnh tao đây này. Tô Mi nói: thôi, anh đừng có giả thần giả quỷ nữa. Giáo sư Lương hỏi: vậy cái thứ đựng trong quan tài là cái gì vậy? Đạo sĩ què trả lời: dầu xác.